Hôm nay mình học tiếp phần công đức sân xa lìa sân nhuế ở trong kinh Thập Thiện. Lại nữa Long Vương, nếu lìa sân hận liền được tám món hỷ duyệt nơi tâm, tám pháp hỷ duyệt vui vẻ nơi tâm. Ở đây là vui vẻ mà nơi tâm chứ không phải vui vẻ nơi mặt. Tại đôi khi á, có những người có cái câu sao hè: lan huệ sầu ai, lan huệ héo, lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi. Là đôi khi ở ngoài rất là tươi mà ở trong héo. Thì còn ở đây á, có những người trong chúng mình cũng thấy họ không có cười nói gì nhiều, rộn rã rộn ràng hết, nhưng mà có thể họ có cái sự vui vẻ nơi tâm. Cái mà vui vẻ nơi tâm mới là cái an ổn thật sự. Thế nào là tám? Thứ nhất là tâm không tổn não. Tổn là tổn hại, não là phiền não, không vui, buồn bực trong lòng. Tổn hại này á, nó có hai. Trước hết là về mình trước. Khi mình không sân thì trước mắt á, là về cái thân của mình. Có ai trong chúng ta có ai từng giận mà giận hơi nhiều nhiều một chút á, thì quý vị có thấy là mình bắt đầu nóng bừng mặt lên. Nếu mà giận nữa là tiếng nó rung, rồi tay chân rung. Không biết trong đây có ai đã từng trải qua một cái kinh nghiệm như vậy chưa? Thì khi mà tay chân rung hoặc là mặt mày đỏ bừng thì chứng tỏ là bên trong là tim đập mạnh. Tim đập mạnh mà nếu một người trẻ bình thường thì không sao, mà ai bị cao huyết áp hoặc là bị các bệnh tim mạch thì trước hết là tổn hại trên thân của mình. Và thường khi mà qua một cái cơn giận mà giận rung người như vậy thì cái tim nó sẽ đập một số phút sau nó mới tạm ngừng, mà nó làm mình mệt suốt cả buổi. Đó là về tổn hại nơi tâm của mình. Rồi tổn hại cho người nữa, tổn hại nơi thân mình, rồi còn tổn hại nơi tâm mình là cái tâm nó không có vui. Nó không có vui, cái tổn này tự mình biết. Nó không vui, nó không an, nó buồn bực. Rồi tổn luôn phần công đức tu tập của mình nữa. Thành ra khi một cơn giận mà mình điều phục được thì nó bớt đi rất nhiều cái tổn hại về thân, về tâm, về sự tu tập. Mà khi cơn giận nó lên thì mình bị những cái tổn hại này. Người ta nói một nhất niệm sân tâm khởi, gì nữa? Bá vạn chướng môn khai. Nó tới bá vạn chướng môn, tức là 100 vạn cái chướng nó sẽ mở ra. Hoặc là một đốm lửa mà sân á, thì thiêu hủy cả rừng công đức. Thì khi mà mình sống với nhau á, mình sẽ thấy là luôn luôn ai cũng cố gắng làm cho huynh đệ vui vẻ, làm cho mình và huynh đệ hòa hợp. Thành ra mình cố gắng để mình sống hòa hợp trong bao nhiêu ngày tháng. Cái tới bữa đẹp trời cái mình nổi giận lên một cái, thì bao nhiêu cái sự cố gắng mà mình để cho có một cái hòa khí giữa huynh đệ, tự nhiên nó tan tành hết. Nó tan tành hết cái công phu bao lâu nay mình làm. Ở trong cái tu tập cũng vậy. Thì đó là về mặt tổn não. Tổn, còn não là sao? Tổn là ngay cái khi giận mình và người đều tổn hại. Còn não là cái tiếp tục sau đó. Khi một cơn giận xong rồi mình có trời quang mây tạnh liền không? À, trong đầu mình nó cứ dội trở lại cái việc xảy ra. Rồi nếu mà mình trong cái khi sân hận, trong cái khi tranh cãi mà mình hơn á, thì mình cũng cảm thấy áy náy không ổn. Mà mình thua thì mình sẽ tức tối. Thành ra hai cái nó đều làm mình buồn bực bất an hết cả. Cái kinh nghiệm này có lẽ là mình người ít người nhiều đều có trải qua. Chỉ có một cái điều là cái sân nó là cái tập khí lâu ngày, cho nên dù sau đó mình có hứa hẹn là mình sẽ không sân nữa, mà tới hồi chạm duyên xúc cảnh trái ý thì mình cũng khó mà điều phục. Người mà không có tâm tổn não là cái người có thể vui được trong mọi hoàn cảnh. Có một cái bà già 92 tuổi, bà tới bệnh viện. 92 tuổi thì như cái chiếc xe cũ rồi, không bệnh này cũng bệnh kia, và con mắt bà đang có khả năng bị mù. Bà tới để điều trị. Khi tới bà phải ngồi ở phòng chờ rất là lâu, cho tới khi người ta báo là đã có phòng xong thì đưa vô phòng. Thì cái phòng nó trong cái khi mà ngồi chờ như vậy, bà ngồi nói chuyện với cái cô y tá, cái cô mà sắp coi cái việc tiếp cái người ở đó, thì mới biết là cái người chồng của bà 70 năm gắn bó cũng mới vừa mất. Sau khi được chỉ cái phòng thì căn phòng nhỏ xíu ha, nó có một cái tấm rèm đăng ten treo trên cửa sổ. Thì khi mà bà vừa thấy căn phòng cái bà mới reo lên, ô thật là thích thú, reo lên như một cái đứa bé nhỏ mà mới được quà vậy. Mà sự thật thì cái phòng nó hơi chật hẹp, hơi thiếu tiện nghi. Thì cái cô mà tiếp viên á, cái cô mà đưa bà vào thì cô cũng hơi e ngại chút. Cô nói khoan, bà chưa có vào phòng xem mà. Thì bà này bà nói có sao đâu, hạnh phúc là cái mà tôi đã quyết định sẵn rồi. Tôi thích căn phòng, nó không phụ thuộc vào những cái tiện nghi xếp đặt trong đó, mà vì tôi đã sắp đặt cái suy nghĩ của mình, tôi quyết định là tôi thích nó, cho nên tôi thích căn phòng. Rồi một lát cái bà mới nói tiếp, thật ra thì mỗi một buổi sáng thức dậy thì tôi đã có những cái chọn lựa cho mình. Một là nằm dài cả ngày trên giường để mà buồn thương cho cái sự già nua, ốm yếu và những cái bộ phận trên cơ thể đã chết rồi của mình. Hoặc là tóc chăn ra khỏi giường vươn vai và vui vẻ với những cái bộ phận trên cơ thể đang còn hoạt động, đang còn xài được. Và với tôi mỗi ngày là một tặng phẩm. Thì với một người như vậy có phải là có được một phần nào cái công đức của sự tâm không tổn não không? Là không có cái gì làm cho bà tổn não được hết trơn á. Tại vì bà đã quyết định, bà vui thích với mọi tình huống. Và với bà mỗi ngày là một tặng phẩm. Rồi bà nói thêm nữa là tôi đã quyết định mình sống trọn chính cái giây phút quý báu mà tôi đang còn sống được này. Cô có biết không, cái ký ức của con người đối với một người già thì nó giống như là một cái ngăn, một cái tài khoản ở trong ngân hàng vậy đó. Cả đời mình đút vô đó, gửi tiền vô trong cái tài khoản đó, thì cả đời mình gửi những cái ký ức, những cái kỷ niệm trong cái tài khoản tâm hồn của mình. Và tới khi già mình rút ra. Già là cái lúc mình sẽ rút ra trong cái tài khoản tâm hồn đó. Thì nếu mà cứ gửi vào ba cái thứ tạp nham, oán hận, buồn bã, thì tới ngày già là cứ rút ra cái đó mà xài thôi. Thành ra tôi khuyên cô là bắt đầu từ bây giờ đi, cô cứ gửi vào thật nhiều trong cái tài khoản ngân hàng mang cái tên trí nhớ tâm cô, các cái món hạnh phúc, yêu thương, trang rãi vân vân. Thì bảo đảm tới cái ngày mà cô bằng tuổi tôi, cô sẽ rút ra toàn là những thứ hạnh phúc, những cái kỷ niệm vui vẻ, êm đềm mà thôi. Thành ra với những người không biết vì cái ý nghĩ, quan niệm hoặc vì sao đó mà họ lại có được những cái công đức như vậy, họ có sẵn những cái thứ như vậy để mà xài. Còn mình á, thì không biết sao mà những cái chuyện buồn bực, mình giận ai á, mình nhớ cũng khá khá lâu. Ai mà giúp mình cái gì á, nếu một người họ đã từng giúp mình, đồng thời họ đã từng xúc não mình, thì không biết cái nào mình nhớ đậm hơn á. Thì khi mà mình càng nhớ những cái chuyện xúc não buồn phiền, thì giống như cái bà này nói vậy đó, là vô tình mình gửi vô trong cái ngân hàng tâm của mình những cái hạt giống buồn hận, chính sau mình lại xài cái món đó chứ không phải ai xài hết. Mà muốn có được công đức này thì trước hết thường buông bỏ cho tâm bớt sân, hoặc là rèn tập cái sự không sân hận. Thì công đức, chữ công đức nó có nghĩa là, còn có nghĩa là sự thành tựu, những cái điều mình có thể thành tựu được. Nói đơn giản là như vậy đó.